Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 160. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Đổi Mới, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 25 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Có câu là gieo một cái ý nghĩ thì sẽ gặt lấy cái hành động, gieo một cái hành động thì sẽ gặt lấy một cái thói quen, gieo một cái thói quen thì sẽ gặt lấy cái đức tính, gieo cái đức tính thì sẽ gặt lấy cái số phận. Và khi chúng ta đi cái con đường đó, mình hiểu rằng khi thói quen mà nó bắt đầu sai trật thì cái số phận của chúng ta khó khăn lắm. Cho nên chúng ta muốn hiểu ở đó khi mà chúng ta trở lại với Ê-phê-sô, bởi vì ở đây đụng tới một cái thói quen rất là thâm sâu trong lòng của chúng ta. Một cái thói quen mà chúng ta có thể mới đọc thì cũng thấy rõ lắm. Ở đây, từ câu 25 đến đi thì chúng ta đã học là follow dạy cho chúng ta theo phương cách là chỉ cho chúng ta những gì không được làm, nói với chúng ta chuyện phải làm và cho chúng ta lý do. Cho nên ông bắt đầu, ông nói đầu tiên là chừa sự nói dối. Thì rồi ông nói phải làm gì? Phải nói thật với kẻ lân cận mình. Vì sao? Vì chúng ta là chi thể cho nhau. Rồi ông nói là đừng có giận mà phạm tội. Thì phải làm gì? Phải giải quyết vấn đề cho nhanh chóng. Do là sao? Đừng làm cho ma quỷ nhân dịp. Hôm nay chúng ta đọc câu 28, kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tức là không được trộm cắp nữa, phải làm gì? Phải chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Lý do tại sao? Đặng có vật chi giúp kẻ thiếu thốn thì hơn. Nội dung ở đây là nội dung của Hội Thánh Chúa, cái vấn đề được đo lường là trong vấn đề của Hội Thánh. Và khi chúng ta đọc câu này thì thấy đâu dính líu gì tới mình đâu, kẻ trộm vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa.
Đâu dính líu gì đến mình phải không? Đâu có đụng chạm đến ai phải không?
Không, tôi nói vậy cũng hơi vơ đũa cả nắm. Có ai bị đụng gì không? Có ai đọc này giật mình không? Nếu mà không giật mình thì cũng tốt thôi. Tại vì nếu mà giật mình tức là mình thấy rõ ràng là mình đang làm chuyện này. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng là mình vô tội, khi mình suy nghĩ kỹ và thấy ý nghĩa này nó áp dụng thẳng với chúng ta ngày hôm nay, rõ ràng cho mỗi chúng ta. Cho nên tôi dùng chữ ở đây là để phát triển sự liên hệ thông công ở trong sự thực hành này, thì chúng ta phải thực hành sự hầu việc hết sức. Sự hầu việc mà gắn công hết sức, đó là cái ý nghĩa đây. Tại sao vấn đề trộm cắp mà ra cái vấn đề là phải hầu việc hết sức? Để chúng ta gọi là phân tích vấn đề một tí xíu và coi lời của Chúa nói như thế nào, rồi từ từ sẽ thấy nó áp dụng với chúng ta. Tôi tuyên bố câu này thì chắc không ai bất đồng ý kiến với tôi, thì tôi nói là trộm cắp là điều xấu. Ai bất đồng ý kiến không? Nhưng mà xấu như thế nào, khó như thế nào? Thì Kinh Thánh nói là ở đằng sau vấn đề của sự trộm cắp này, nó có cái nguyên tắc sống, có một cái sự chủ động mà nó bày tỏ ra một cái vấn đề thuộc linh thâm sâu. Đó là những người mà có cái nguyên tắc này đang hoạt động và tiếp tục hoạt động như là một cái thói quen trong đời sống của người đó, thì người đó không phải là người tin Chúa. Người đó không thuộc về Chúa, người đó chưa bao giờ biết Chúa và người đó sẽ không vào nước Chúa. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về sự quan trọng đó thì điều răn thứ 7 là điều răn gì? Người dê trộm cắp, phải không? Thì ngay trong điều răn là Chúa nói vấn đề quan trọng, căn bản của cái sự liên hệ của mình với Chúa và với mình với nhau, nó nằm ngay chỗ người dê trộm cắp, thì mình nói đừng có lấy đồ của người ta thôi. Nhưng mà không phải vậy, không phải chỉ như vậy thôi. Lý do tại sao chúng ta lấy đồ của người ta, lý do tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy là nguyên tắc chi phối nhiều cái quyết định khác. Dầu là thực sự có ăn cắp hay không, mà nguyên tắc ở đằng sau nó là nguyên tắc của cái sự trộm cắp, cho nên chúng ta phải coi chừng. Nhưng mà để thiết lập lại là Kinh Thánh chỉ cho chúng ta vấn đề quan trọng của thái độ của sự trộm cắp này. Xin dở ra trong Roma đoạn 13 câu số 9, tôi muốn tóm tắt lời của Chúa ở đây. Thì nói về điều răn, Phaolô tóm tắt điều như thế này, câu số 9. Và những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào đều tóm lại trong một lời này, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Bây giờ ông tóm tắt cái vấn đề là tà dâm, giết người, trộm cướp, tham lam, tất cả ông để ở dưới một cái vấn đề đó, vấn đề của cái tấm lòng và vấn đề của sự yêu thương. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy hình ảnh đó. Kinh Thánh cũng nói là những người mà có cái khuynh hướng nguyên tắc này đang hoạt động cách tự do thì những người đó không thuộc về Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 9 đến câu số 11. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ được hưởng Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, tức là cái vấn đề này rất dễ để mà lầm lẫn. Vì sao? Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời.
Chúng ta đọc câu đó thì ai cũng thấy trong lòng khá băn khoăn hoảng sợ, dính líu đến mình ra sao?
Nhưng mà vấn đề là những cái nguyên tắc ở đằng sau mọi chuyện này, nó là những cái nguyên tắc của một đời sống đi con đường khác hơn với con đường của Chúa, ở ngoài con đường của Chúa, và ở trong đó hôm nay chúng ta chỉ nhìn về vấn đề trộm cắp mà thôi. Ông nói tiếp ở đây là trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, tức là anh em đã là những người có kinh nghiệm những điều này, nhưng sao? Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình. Tức là vấn đề như thế này, chúng ta đã được giải phóng ra khỏi đời sống mà bày tỏ ra trong cái sự trộm cắp hay là những cái ác tật như thế này. Nhưng mà cái câu hỏi cho chúng ta, nếu vậy thì tại sao trong Ê-phê-sô khi viết cho những người tin Chúa, dạy họ sống cách theo ân điển Chúa, thì ông dùng cái chữ là kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Thì ra cái câu ông viết là kẻ đang trộm cắp thì không được tiếp tục trộm cắp nữa. Tức là ông nói như thế này, chuyện trộm cắp đang xảy ra trong hội thánh. Có lẽ ông không nói là tôi biết một vài người trong hội thánh đi ăn trộm, giống như chúng ta sáng nay đi bắt tay nhau gặp hỏi thăm, tuần rồi anh làm gì, nói tôi đi ăn trộm. Tôi vô nhà người ta, cảm ơn Chúa, tuần rồi hốt được nhiều lắm. Có phải ông nói vậy thôi, ông chỉ một vài người ra để mà ông nói. Ông nói về một cái nguyên tắc mà nó đang ảnh hưởng tới hội thánh và nó áp dụng cho nhiều người. Nó áp dụng cho nhiều người lắm. Chúng ta phải hỏi cái nguyên tắc của sự trộm cắp là cái gì? Trộm cắp là cái gì và cái người ăn trộm là sao, và tại sao cái vấn đề đó lại quá quan trọng là những người mà sống như vậy thì không tin Chúa, ở ngoài Chúa, không được vào nước Đức Chúa Trời, và những người mà ở đây đang có cái khuynh hướng của vấn đề thói quen cũ như vậy phải giải quyết vấn đề ngay lập tức, phải thay đổi để có thể sống cho Chúa. Như vậy thì ăn trộm là gì? Ăn cắp là gì? Đơn giản là lấy đồ không phải của mình, sử dụng đồ không phải của mình mà coi như của mình, phải không? Nhiều thứ nhưng mà cũng đơn giản như vậy, là cho sự thỏa mãn của mình, cho cái nhu cầu của mình, cho cái ý thích của mình, hay là không trả cho người khác cái chuyện của người khác, điều thuộc về người khác, giữ cho mình, đó là trộm cắp, đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em là ghi xuống cho tôi một cái cá tính đặc thù của một tên ăn trộm thì mình ghi cái điều gì xuống? Cái gì mà nó nằm ở trong lòng, cái nguyên tắc chính yếu mà ở trong cái đầu của người ăn trộm là cái gì?
Là gì? Là yêu chính mình.
Cái người ăn trộm là cái người mà họ có một cái nguyên tắc là chú ý tới mình trên hết, chú ý tới mình hơn hết, cái chuyện của mình là chuyện quan trọng hơn hết, cứ không cần coi những người khác. Và người này muốn có những cái điều khác
cho riêng mình,
muốn cần cái này, thích cái này, đa đủ như này. Và cái điểm nữa mình sẽ thấy là người đó không có muốn trả giá cho cái đó. Người ăn cắp là người không muốn trả giá, không muốn làm việc cho cái chuyện đó. Mình muốn ít thôi, mình muốn là tiêu ít mà được nhiều đó. Thì đó là cái xu hướng của tấm lòng đó. Và hơn nữa là không coi người khác ra gì. Cái giá của người khác trả,
cái đau, cái khó của người khác
không dính líu gì tới tôi. Miễn sao tôi được chuyện của tôi, miễn sao cái chuyện tôi muốn là nó thành của tôi. Còn người khác chuyện gì
thì mặc kệ, thì ráng chịu.
Cái đó là cái thái độ, không có, đó là cái nguyên tắc ở đằng sau cái lối sống của người đi ăn trộm, không? Thì để tôi tóm tắt như thế. Người ăn trộm là người thích yêu mình, để mình trên hết, không có muốn trả giá đắt đỏ gì cho cái điều mình muốn và không quan tâm tới ai. Mình bắt đầu thấy nó rộng ra, nó bắt đầu
dính líu đụng chạm.
Nó không phải là chỉ là cái lương đồ của người ta thôi, nhưng mà nó nói rằng hễ người nào đang sống với một cái khuynh hướng là quan tâm tới mình hơn những người khác, không muốn trả giá gì của mình để mà được cái chuyện mình muốn và coi người khác không ra gì, người đó đang ở dưới cái nguyên tắc của những người trộm cắp. Người đó là người trộm cắp. Người đó đang đi một con đường rất là nguy hiểm, vì con đường đó đi ngược lại với tất cả con đường của ân sủng Chúa. Cho nên Phaolô viết điều này, ông viết trong hội thánh, ông nói
trong vòng anh em có những người đang trộm cắp,
những người đang sống ở dưới cái nguyên tắc là để mình trên hết, quan tâm tới mình trước hết, không có muốn trả giá gì hết. Cái điều của mình là không có muốn trả giá đó và không quan tâm tới ai hết. Ông nói đó là những cái điều đang xảy ra trong hội thánh và anh em là những người như vậy.
Anh em không thể tiếp tục con đường đó nữa.
Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần thấy. Tại vì mình nói tôi không ăn cắp điều gì thì coi như xong. Nhưng mà không. Tại vì người ăn trộm không phải lúc nào cũng ăn trộm. Không phải lúc nào họ đi lấy đồ mới là ăn trộm. Cái người ăn trộm là người sống trong cái nguyên tắc này và lâu lâu họ quyết định là họ đi ăn trộm. Phải không? Chứ không phải là lúc nào đi ăn trộm mới gọi là ăn trộm. Cái người sống ở trong nguyên tắc này, cho nên Phaolô nói con người cũ chết rồi, nhưng mà cái nguyên tắc sống của nó hay là lề lối sống, suy nghĩ sống của con đó, mà nếu anh em không thay đổi chỗ mà tôi chỉ cho anh em phải thay đổi đó, mà anh em không có làm chuyện tôi biểu anh em làm, thì anh em sẽ tiếp tục và sẽ đi sâu vào trong cái con đường của người trộm cướp này và sống càng thêm ở trong cái ảnh hưởng của nó. Cho nên chúng ta phải chú ý tới chỗ này, tại vì ngay trong cái sự thờ phượng của chúng ta đó, nó cũng là cái vấn đề nguy hiểm thôi. Nhớ rằng khi Đức Giêsu Christ lên mà dọn đền thờ thì Chúa nói sao? Cái người làm nhà cha ta trở nên cái gì? Hả? Chỗ lộn xộn, chỗ ồn ào. Chúa nói cái hang trộm cướp. Tại vì ở đằng sau tất cả mọi cái chuyện đó,
cái nguyên tắc, cái công việc, cái hoạt động
là những người ăn trộm, là những người sống chỉ cho mình, chỉ vì mình và không quan tâm tới người khác. Chúa nói đó là cái vấn đề chính ở đây. Cho nên, thưa anh chị em, mình có thể nói sáng nay một cách rõ ràng là chúng ta đang đối diện với một cái sự nguy hiểm của chính mình. Cái lề lối này nó đang nắm lấy chúng ta, mà nếu chúng ta không cẩn thận làm điều của Chúa, nó sẽ nắm lấy chúng ta nhiều hơn và nó sẽ xu hướng chúng ta nhiều hơn. Và nhớ rằng nó là cái thói quen nó nắm chúng ta mà chúng ta không biết. Mình quyết định chiều nay mình không biết, chứ biết rồi thì nó làm gì mình không biết. Mình làm nó như là bình thường vậy, nhưng mà cuối cùng nó ra cái chỗ là mình đi con đường ngược lại với ân điển Chúa, con đường của người ăn trộm mà lại không tưởng là mình ăn trộm. Thì cái giải quyết là như thế nào? Cái giải quyết ở trong lời của Chúa thì nói như sao? Kẻ vốn hay trộm cắp hay là kẻ đang trộm cắp, kẻ đang sống ở trong cái nguyên tắc của người trộm cắp đó. Nguyên tắc là gì? Nhắc lại, là nguyên tắc để mình quan trọng hơn hết, không có muốn trả giá gì của mình hết, coi người khác không ra gì. Đó là cái nguyên tắc. Thì nói sao? Kẻ đang sống với điều đó thì chớ tiếp tục con đường đó nữa. Thì sao? Thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Cái chữ làm nghề lương thiện thì tiếng Việt mình dịch ra thà chịu khó làm việc bằng tay mình. Thì đó là câu của mình nói.
Tức là chuyện đầu tiên là phải làm việc, và làm việc cách khó nhọc, cố gắng.
Nghe chữ đó thì thấy cũng đâu có gì, nhưng mà nguyên tắc như thế này là phải làm cho tới khi kiệt lực. Ông nói là làm cho tới khi kiệt lực, tức là mình làm rồi, làm tới mức rồi, vì làm nữa, làm quá mức, làm tới hồi mà lã người ra, lết về tới nhà, hay là làm cho tới chuyện mà không còn xương máu gì trơn. Mình nói vậy là vắt cho hết rồi, rồi vắt thêm vài thứ nữa, thì đó là cái ý của ông. Tức là sao? Tức là bây giờ là chỗ thay đổi đầu tiên là
cái tôi.
Bây giờ nó không còn ngồi trên ngôi để người khác phục vụ nữa, mà chính mình đã bắt đầu phải đi ra
và đổ công sức.
Tức là mình phải bỏ mình ra, mình phải đổ mồ hôi mình ra, mình phải đổ công sức mình ra, mình phải để mình ra và sử dụng mình, tiêu hao mình tới chỗ mà không còn tiêu hao nữa. Ông nói đó là cái nguyên tắc để đối nghịch lại với cái con đường và cái khuynh hướng của những người trộm cắp đi con đường về nơi xa Chúa. Vấn đề làm việc thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta nhiều thứ. Tôi chỉ đọc ra một vài câu Kinh Thánh ở đây để chúng ta thấy vấn đề làm việc quan trọng. Thực ra cũng không nói thêm điều đó ở đây, nhưng mà tại vì Paulo sẽ nối kết vấn đề này thêm hơn, cho nên anh chị em dỡ ra với tôi ở trong Tê-sô-lô-ni-ca đoạn 4. Trong Tê-sô-lô-ni-ca đoạn 4 câu 11, 12 thì chỉ nói đơn giản rằng ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu thốn gì hết. Ông nói là trong đời sống mình nó phải có một cái lề lối, đó là mình làm việc, mình áp dụng cái công việc đời sống của mình. Nhưng mà ở trong Thessalonica đoạn thứ 2 câu 6 tới câu 3, ông viết rất là mạnh mẽ. Ông viết một vấn đề ở đây rất là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Thessalonica đoạn số 3, tôi đọc từ câu số 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta, khi mà chúng ta nghe Phaolô viết nhân danh Đức Giêsu Christ thì chúng ta biết là ông đang nói vấn đề quan trọng. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn. Mình thường nói với mấy đứa con mình, hiểu không? Hãy không làm thì đừng ăn. Cái nguyên tắc đó cũng áp dụng với mình nữa trong vấn đề thuộc linh. Mà để đọc tiếp. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Rồi ông viết như thế này. Ví bằng có ai không tuân lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết sự xấu hổ. Ông nói vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà có những người nào không đi theo cái nguyên tắc này, coi họ như là người ngoại, tức là nói là nhớ đó, đây là những người sống ở dưới một cái nguyên tắc chi phối họ khác hơn với là nguyên tắc của Chúa. Anh em đừng có giao du và nghĩ rằng
đó là chuyện bình thường.
Chuyện là mình nói chuyện đi làm lười biếng một tí mà làm gì dữ vậy, phải không? Ở đằng sau đó là cả một nguyên tắc vấn đề. Cái vấn đề gì? Vấn đề ở trong episode là khi mà chúng ta có thể suy nghĩ để tôi trước, không có bỏ mình ra, không có trả cái giá, không có làm lụng, không có hy sinh, không có đổ mình ra, mà hưởng thụ, nó đặt ở đằng sau cả một cái con đường đi sai trật với con đường của thập tự giá Chúa và nguyên tắc của ân sủng Chúa.
Và dĩ nhiên mình nói sẽ cố gắng hết sức, sẽ cố gắng, sẽ hết lòng năng nổ, ráng làm lụng lo cho gia đình, nuôi con ăn học không nhờ vả ai hết, thì mình sẽ sống chu toàn mọi trách nhiệm, như nói rằng mình đi cày làm đầu tắt mặt tối, không là gánh nặng cho ai. Nhưng mà vấn đề không phải là mình đi cày để lo cho gia đình của mình, vì nếu như vậy thì khác gì người thế gian, ai cũng cố gắng để làm như thế. Như vậy thì sự khác biệt nằm chỗ nào?
Ông nói cái lý do là tại sao?
Lý do tại sao mình phải làm việc vất vả?
Cái lý do tại sao mình phải thay đổi là làm sao? Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện để làm gì? Đặng có vật chi giúp đỡ cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Đây là chiều hướng ông nói, những người nào sống với chiều hướng kia đó phải thay đổi. Và thay đổi bằng cách là thấy rõ ràng trong đời sống mình có một cái sự làm lụng, hy sinh, đổ dồn tất cả sức lực của mình để lo cho người khác, để phục vụ người khác.
Đó là điểm chính yếu ở đây.
Chứ không phải để mà lo cho tôi rồi lo chuyện tôi thì cũng như là mấy ăn trộm chứ có gì khác hơn đâu. Ông nói là chỗ khác biệt là như thế này. Là con người tín đồ và con người hiểu Chúa và được chinh phục bởi Chúa và quyền năng của Chúa, được thay đổi bởi ân sủng Chúa, sẽ không đi con đường của để mình trên hết, không trả giá gì hết, coi người khác không ra gì, nhưng mà sẽ đi con đường của trả hết mọi giá và trả thêm, tìm mọi cách thêm để có thể phục vụ người khác. Ông nói đó là cái con đường phải thay đổi và đó là điều phải thấy trong đời sống của anh em để chứng minh rằng ân sủng Chúa đang có và đang làm việc trong đời sống của anh em. Tức là đang thay đổi một sự suy nghĩ của, tôi tạm dùng chữ thẳng, thằng ăn trộm, tới một tôi tớ.
Thay đổi tấm lòng và sự suy nghĩ của một thằng ăn trộm đến một người tôi tớ phục vụ.
Thay đổi từ chỗ suy nghĩ chỉ về mình, tự kỷ,
tối thiểu với người khác.
Làm càng ít càng tốt, tránh bao nhiêu chuyện thì tránh càng tốt. Ai làm thì làm, mình miễn sao không phải gánh, nhẹ gánh thì càng tốt. Tất cả những cái thái độ đó bây giờ được thay đổi bởi tôi không ở giữa nữa, tôi không phải là đầu tiên nữa, người khác là đầu tiên. Tôi sẽ không phải chỉ trả giá cho tôi thôi, mà tôi trả giá cho người khác, tôi sẽ phục vụ người khác.
Sẽ gắng sức thêm.
Tới khi mà tôi lã người không làm được nữa, và tôi sẽ tiếp tục cái con đường đó. Ông nói đó là cái con đường của cái sự thay đổi để làm gì? Để làm gì? Để giải phóng mình ra
khỏi cái thói quen của cái nguyên tắc cũ. Là nếu anh chị em không đi cái con đường này và không sống đời sống phục vụ đó, mình sẽ sống lẩn quẩn mãi ở trong cái quỹ đạo của thằng ăn trộm, của cái nguyên tắc nó nắm lấy mình, của cái sự tự kỷ, chỉ suy nghĩ đến mình, công việc mình, chuyện nhà mình, gì cũng mình hết trơn, mà không thể nào phá vỡ ra cho tới khi mình nắm lấy cái cách mà Chúa nói.
Phục vụ người khác.
Để đời sống của mình sử dụng, không cho mình nữa mà cho người khác. Đó là cái nguyên tắc để phá vỡ ra quyền lực của cái thói quen cũ.
Và bắt đầu sống trong sự chủ động của thói quen mới, của đời sống mới.
Paulo nói điều đó ở trong chính đời sống của ông. Ông nói về vấn đề tình yêu thương, ông nói về cái sự thúc đẩy đó. Chúng ta đọc thêm ở trong Thessalonica đoạn thứ 2, Thessalonica nhất đoạn số 2, câu 8 đến câu số 9. Ông nói như thế này: vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông nói là đây vấn đề yêu thương, tôi hết sức mà tôi không phải chỉ làm cho có việc, nhưng mà ban cho đời sống, đổ ra hết tất cả tâm lực để làm gì? Để anh em không bị nặng lòng, không bị lụy tới anh em, mà để tôi có thể nâng đỡ, phục vụ, giúp đỡ cho anh em. Ông nói đó là cái lòng của ông, cái lòng của người đã được Chúa chinh phục.
Và đi con đường thập tự giá Chúa.
Công vụ các sứ đồ đoạn số 20. Chỗ này ông đưa ra cái nguyên tắc và kết luận quan trọng cho chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Ở đây thì sau khi ông gọi mời tất cả các trưởng lão ở Ephesô tới và ông từ giả trên con đường, ông đi thì ông viết như thế này, câu số 32. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm nên sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời của chính Đức Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ông nói một câu mà ông trích Chúa Giêsu Christ ở đây mà chúng ta không thấy ở trong các sách phúc âm, tức là ông nói là Chúa đã dạy điều này, đó là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Một cái nguyên tắc rất là đơn giản, mình nghe thì nói dĩ nhiên, nhưng mà ông nói như thế này: người ăn trộm là người nhận mà không cho, lấy cho mình thôi, lo cho mình trước. Cái người mà sống với Chúa và cho Chúa là cái người sẽ không lấy cho mình nhưng mà sẽ cho người khác. Và đó là nguyên cả một cái sự xoay hướng của cả một cái sự suy nghĩ, chiều hướng sống và cái giá trị sống.
Tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Thập tự đau thương ai
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.